Thô Cung Quán Vô Lượng Thọ, người phỉ báng kinh điển Đại Thừa, dùng vật của thường trụ, phá nhiễu giới cấm, tạo đủ các nghiệp ác, nhưng lúc lâm chung, nếu xưng niệm một câu A Di Đà Phật thì được công đức, bao nhiêu tội nghiệp đã tạo thải đều tiêu diệt hết, liền vãng sanh tịnh độ. Thế nên kinh nói, ở trong một niệm diệt trừ tội nặng của sự sanh tử trong 80 ức kiếp, đây là pháp hạ phẩm trung sanh. Hỏi, tội lỗi nghiệp chướng đã quá nhiều, tại sao niệm 10 tiếng có thể diệt trừ tội lỗi trong nhiều kiếp? Đáp, niệm Phật 10 tiếng nhất định có thể diệt trừ tội lỗi trong nhiều kiếp. Do đâu biết được điều này? Xin nêu thí dụ để giải thích. Ví như có người tức cứu củi cả ngàn ngày, nhưng nổi lửa đốt không hơn nửa ngày thì cháy hết. Tội nghiệp phiền não cũng như củi, công đức niệm Phật cũng như lửa mạnh. Tội lỗi nghiệp chướng từ vô lượng kiếp đến nay, do công đức của 10 câu niệm Phật thải đều được tiêu diệt. Vả lại, tội lỗi nghiệp chướng cũng như căn nhà tối ngàn năm, đèn sáng vừa soi, tối tâm xóa sạch, công đức của sự niệm Phật cũng như thế. Tội lỗi nghiệp chướng từ vô lượng kiếp đến nay, do công đức niệm Phật A Di Đà tất cả thải đều tiêu diệt. Vì thế nên biết, niệm Phật nhất định hay diệt trừ tội lỗi trong nhiều kiếp. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói, vì ông xưng danh hiệu Phật nên các tội lỗi đều tiêu diệt, ta đến tiếp dẫn ông. Hơn nữa, công đức của 10 câu niệm Phật là vô biên, huống gì có người một ngày niệm được 10 vạn câu A Di Đà Phật, một ngày niệm được 20 vạn câu A Di Đà Phật. Công đức niệm Phật trong một ngày còn vô biên, huống gì công đức niệm Phật từ 2 ngày đến 7 ngày. Theo kinh A Di Đà, người sắp mạng chung, mau thì một ngày, chậm thì 7 ngày liền được vãng sanh tịnh độ. Còn nói, những chúng sanh được sanh về tịnh độ đều là bậc bất thối chuyển, tức là Bồ Tát Bát Địa, đây là thượng phẩm thượng sanh. Do đâu biết được điều ấy? Ví như các loại cửa của thế gian, người nhiều tiền của làm cửa loại tốt, người nghèo khó làm cửa loại xấu, người niệm Phật rất nhiều nên nhiều công đức, sanh về tịnh độ vào hàng thượng thượng phẩm, người niệm Phật rất ít vào hàng hạ hạ phẩm. Như Lai tuy nói 84.000 pháp môn, chỉ một môn niệm Phật là pháp tối thượng. Như Lai tuy nói về các công đức lành, chỉ có một pháp niệm Phật là nhiều căn lành, nhiều phước đức. Các pháp môn khác thật chẳng thể sánh bằng pháp môn niệm Phật. Thế nên biết, một môn niệm Phật là nhiều căn lành, nhiều phước đức. Hơn nữa, pháp niệm Phật, theo các kinh nói rất khó gặp, do đâu biết được điều đó? Kinh Vô Lượng Thọ nói, thời quá khứ có một vị quốc vương phát khởi lòng tin định thực hành pháp niệm Phật. Nhà vua bèn đến chỗ Thiện Tri Thức mong cầu pháp niệm Phật. Bấy giờ Thiện Tri Thức bảo đại vương rằng, lý cầu cùng của pháp niệm Phật này rất khó nghe được, đại sư là bậc tôn quý dễ đâu có thể học được. Nhà vua thưa với đại sư, nếu người có thể vì ta nói về pháp cốt yếu của niệm Phật, ta sẽ trọn đời làm người cung cấp hầu hạ. Bấy giờ Thiện Tri Thức bảo nhà vua rằng, nếu vua muốn tu về pháp cốt yếu của niệm Phật, nên bỏ ngôi vị, đến đây làm người cung cấp. Trải qua thời gian lâu dài không thối lui, ta sẽ nói về pháp cốt yếu của niệm Phật cho ngài. Bấy giờ nhà vua bèn bỏ ngôi vị, đi theo vị Thiện Tri Thức cung cấp những điều cần thiết. Khi đó, nhân dân sống lâu vô lượng, trải qua 8.000 năm, nhà vua chịu cực khổ, chẳng ngại nhọc nhằn, không sanh tâm lui sụp. Trong thời gian ấy, nhà vua hai lần được nghe nói về niệm Phật Tam Muội. Đời sau, nhà vua được gặp 28.000 chư Phật đồng vì ông nói về niệm Phật Tam Muội. Nhà vua ấy, khi nghe pháp niệm Phật nên được thành Phật, huống gì chúng ta hiện nay được nghe nói còn chí thành tinh niệm, lẽ nào lại không được vãng sanh về thế giới cực lạc ư? Muôn ức chúng sanh trầm luân trong đường ác không được thành Phật, chỉ vì không gặp được pháp môn niệm Phật này. Thế nên biết, pháp niệm Phật thật rất khó gặp. 6, môn so sánh phước trì trai. Hỏi, trong các môn niệm Phật, lại thêm trì trai có được không? Đáp, pháp niệm Phật cũng cần phải trì trai. Hòa thượng Đại Hạnh trì trai ngày ăn một lần, trải qua thời gian lâu dài không khuyết phạm. Hỏi, trì trai được bao nhiêu công đức? Đáp, kinh Đại Vân Mật Tạng, kinh trai pháp thanh tịnh, kinh giao luận trai phước lợi, nói trai có năm thời. Người trì trai giờ dần, tức 3 giờ đến 5 giờ sáng, được dư thừa lương thực trong 84.000 ước năm. Người trì trai giờ mèo, từ 5 giờ tới 7 giờ, được dư thừa lương thực trong 80.000 ước năm. Người trì trai giờ thìn, tức 7 giờ tới 9 giờ, được dư thừa lương thực trong 60.000 ước năm. Người trì trai giờ tỵ, từ 9 giờ tới 11 giờ, được dư thừa lương thực trong 40.000 ước năm. Người trì trai giờ ngọ, 11 giờ đến 1 giờ, được dư thừa lương thực trong 500 ngày. Sau giờ ngọ không thể thành trai, lại còn mắc tội, chứ không có một phần công đức. Nói dư thừa lương thực nghĩa là lương thực dùng mãi không hết. Đời nay đầy đủ y phục và thức ăn, đều do thuở quá khứ trì trai mà có được. Cho nên Hòa Thượng Đại Hạnh nói người niệm Phật cần phải trì trai. Vả lại, ví như được lương thực trong một ngày còn chẳng thể nghĩ bàn, huống gì được lương thực trong 10 năm, được lương thực trong 10 năm còn chẳng thể nghĩ bàn, huống gì được lương thực trong 100 năm, cho đến được lương thực trong 1.000 ức, vạn ức, 80.000 ức năm. Theo kinh đã nói, nên biết công đức của sự trì trai chẳng thể nghĩ bàn, vì thế người niệm Phật cần phải trì trai. 7. Môn nghi ngờ vị bán mắc tội. Hỏi, khen ngợi niệm Phật được công đức gì, chê bai niệm Phật bị tội gì? Đáp, theo Tạp Tập Kinh nói, một lần chê bai người niệm Phật đọa vào địa ngục mê mê 1.000 kiếp, một lần khen ngợi người niệm Phật diệt trừ nghiệp ác cực trọng trong 100 kiếp. Hòa thượng Đại Hạnh nói, người không chí tâm niệm Phật lại chê bai Phật, tức là chê bai pháp, vào thẳng trong A Tỳ địa ngục, chịu mọi đau khổ không có ngày ra. Hỏi, địa ngục A Tỳ được xây dựng như thế nào? Đáp, theo kinh Quán Phật Tam Muội nói, địa ngục A Tỳ chiều dài 8.000 do tuần, 7 lớp thành sắt, 7 tầng lưới sắt, có 7 cây phướng sắt, 84.000 rừng kiếm, 84.000 chảo nước sôi, chó bằng đồng, rắn bằng sắt, chim bằng sắt, đầy ở trong địa ngục. Một người vào ngục cũng đều đầy khắp, nhiều người vào ngục cũng không chật. Một khi đọa vào ngục này, phải chịu khổ lâu dài, không có ngày ra, không có gián đoạn, trải qua 8 đại kiếp mới được ra, sau đó lại rơi vào loài súc sanh. Do chê bai pháp niệm Phật, nên đọa vào địa ngục, chịu khổ không gián đoạn. Nếu không hồi tâm niệm Phật, những tội lỗi vô gián không sao thoát được. Nếu có thể chí thành niệm Phật, những tội lỗi vô gián thảy đều tiêu diệt. Lại theo kinh Pháp Hoa nói, nếu thấy có người đọc tụng, biên chép, thọ trì kinh này, mà khinh khi tật đố, ôm lòng kết hận, sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Huống gì người chê bai niệm Phật, người này tội nặng, so với người chê bai đọc tụng, biên chép kinh gấp 100.000 vạn lần. Cho nên, Hòa Thượng Đại Hạnh có thể nhẫn chịu những việc trái nghịch, bị đánh mắng chẳng đáp trả, vì sợ chuốc lấy tội lỗi. Vì thế, kinh Di Giáo nói, kẻ giặc cướp công đức không gì hơn sự nóng giận, nóng giận còn hơn lửa dữ. Do đó, các vị tỳ kheo nên thường phòng hộ, không để cho nó xâm nhập. Lửa dữ hay thiêu đốt các vật quý báu ở thế gian, lửa dữ của tâm nóng giận hay thiêu đốt 7 tài sản của bậc thánh. Vì vậy, người niệm Phật cần phải nhẫn nhục. Kinh Hoa Nghiêm còn nói, khởi một tâm sân, phát sinh 100.000 điều chướng ngại. Lại theo kinh Quán Vô Lượng Thọ bảo rằng, khen ngợi việc tốt của người tự được công đức, do trách mắng điều xấu của người khác nên tự mắc tội báo. Do đâu biết được điều đó? Kinh Báo Ân nói, sa di quân đề vì mắng thượng tọa, âm thanh giống như tiếng chó sủa. Do một lời nói ác, Sa Di Quân Đề trong 500 đời thường làm thân chó. Thế nên biết, mắng chửi người khác, tự mình lại mắc tội. Trong kinh Tạp A Hàm còn nói, có một người khen ngợi người làm việc lành thắng diệu, nên trong 500 đời thường được dung mạo đoan chánh tươi đẹp, hơi miệng thường phát ra mùi thơm, thân thể tinh khiết như mùi hoa u bát la, ngược gió 40 dặm vẫn ngửi được mùi hương. Do đó nên biết, khen ngợi người khác được quả báo tốt, người niệm Phật nên tự tán thán việc lành. Theo kinh Pháp Hoa nói, chẳng nói việc tốt xấu hay dở của người khác, vì vậy chỉ chuyên niệm Phật, mau chóng vãng sanh tịnh độ, cuối cùng nhất định chẳng chìm đắm trong luân hồi. 8. Môn thệ nguyện chứng giáo hỏi: đã niệm Phật A Di Đà nhất định vãng sanh tịnh độ, nhất định được vô lượng công đức, nhưng chưa rõ có gì bảo chứng lòng tin. Đáp: có bảo chứng rất lớn. Theo kinh A Di Đà, chư Phật trong sáu phương nhiều như số cát sông Hằng, hiện tướng lưỡi rộng dài, che khắp 3000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật, chẳng dối gạt chúng sanh. Nên tin, đây là lời nói của Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Niệm Phật nhất định được vô lượng công đức. Một ngày đến 7 ngày xưng niệm Phật A Di Đà nhất định vãng sanh tịnh độ. Y theo lời dạy này không được vãng sanh tịnh độ, thì chư Phật trở thành người dối gạt ông. Tướng lưỡi rộng dài kia vì lời nói này sẽ bị tan hoại, không đưa trở vào miệng được nữa. Đây là chỗ chư Phật trong sáu phương dùng nguyện để bảo chứng. Lại theo kinh Đại Bảo Tích, Phật A Di Đà lúc làm tỳ kheo Pháp Tạng phát 48 thệ nguyện rộng lớn. Trong những điều nguyện ấy nói: nếu khi tôi được thành Phật, trời người trong 10 phương nghe danh hiệu tôi, không được vô sanh pháp nhẫn, các pháp tổng trì của Bồ Tát, thì tôi không ở ngôi chánh giác. Người sanh về cõi nước tôi không được 32 tướng tốt, thì tôi không ở ngôi chánh giác. Người thành tựu 10 niệm mà không sanh về cõi nước tôi, thì tôi không ở ngôi chánh giác. Nếu người sanh trong cõi nước tôi còn đọa lại 3 đường ác, thì tôi không ở ngôi chánh giác. Người sanh về cõi nước tôi dung mạo không bình đẳng, có sự tốt xấu, thì tôi không ở ngôi chánh giác. Người sanh về cõi nước tôi không được thiên nhãn lục thông tự tại, thì tôi không ở ngôi chánh giác. Chúng sanh trong 10 phương xưng danh hiệu tôi, không được chư Phật trong 10 phương khen ngợi, thì tôi không ở ngôi chánh giác. Nếu người nữ chán ghét thân nữ, cầu sanh về cõi nước tôi, lúc sách mạng chung, không chuyển thân nữ thành nam tử, mà lại thọ thân nữ, thì tôi không ở ngôi chánh giác. Đức Phật nói, chánh giác cũng là chỉ rõ Bồ Đề. Nếu tất cả chúng sanh nương vào nguyện lực của Phật, không được quả báo như trên, thì Phật không chứng vô thượng Bồ Đề. Như thế, tức dối gạt chúng sanh, ngài thệ ở trong đường ác chẳng được vô thượng Bồ Đề. Đây là 2 chỗ lập thệ nguyện của Phật A Di Đà. Kinh A Di Đà lại nói, lúc nói kinh này, Phật A Di Đà đã thành Phật đến nay đã 10 kiếp. Phật A Di Đà đã được thành Phật thì niệm Phật nhất định được vãng sanh. Lại Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói, chuyên niệm danh hiệu Phật cũng là việc khó, ta thực hành pháp niệm Phật này được đạo giác vô thượng. Ý nghĩa của việc nói kinh A Di Đà là sự phát nguyện trong lúc tu nhân của Bổn Sư Thích Ca. Thế nên trong kinh Pháp Hoa nói, ta vốn lập thệ nguyện muốn khiến tất cả chúng bằng như ta không khác. Như xưa ta phát nguyện, nay đã được đầy đủ, dạy tất cả chúng sanh đều khiến vào Phật đạo. Đây là chỗ lập thệ nguyện của Đức Phật Thích Ca. Phẩm Phổ Ngôn trong kinh Pháp Hoa nói, thệ rộng sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bằng, hầu như nghìn ước Phật, phát nguyện thanh tịnh lớn. Đây là chỗ phát nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Xà Lê Thiện Đạo ở chùa Tây Kinh cùng Pháp Sư Kim Cang so sánh sự hơn kém của pháp niệm Phật. Ngài Thiện Đạo lên tòa cao liền phát nguyện rằng, theo trong các kinh, Đức Thế Tôn nói một pháp niệm Phật được sanh tịnh độ một ngày đến bảy ngày, một niệm đến mười niệm danh hiệu Phật A Di Đà nhất định vãng sanh tịnh độ. Đây là lời chân thật, không dối gạt chúng sanh. Xin khiến cho hai tượng trong chùa này lập tức đều phóng quang. Nếu pháp niệm Phật là hư dối, không được vãng sanh tịnh độ, lừa gạt chúng sanh, xin khiến cho thiền đạo ở trên tòa cao này đọa ngay vào đại địa ngục, chịu khổ lâu dài mãi mãi, không có ngày ra khỏi. Ngài thiện đạo liền lấy gậy như ý chỉ vào tượng, tượng liền phóng quang. Đây là chỗ lập thệ nguyện của A Xà Lê thiện đạo. Hòa thượng Đại Hạnh nói, nếu người có thể y theo kinh A Di Đà mà niệm Phật, không chấp tướng mạo, tâm chỉ tin Phật, miệng chỉ niệm Phật, thân chỉ kính Phật, có thể nhẫn chịu những điều nghịch ý, ăn cơm đạm bạc, mặc áo thô xấu, hiếu nghĩa nhân từ, chuyên tâm niệm Phật, gặp nghịch duyên chẳng thối lui, đến chết không dời đổi, những việc lành xen tạp và những điều ác cũng không làm, chỉ chuyên niệm Phật. Nếu người được như thế, đại hạnh này lấp da làm y phục, cắt thịt cho họ ăn. Nếu y theo kinh, niệm Phật không vãng sanh tịnh độ, niệm một câu Phật không diệt trừ tội nặng của sự sanh tử trong 80 ức kiếp, không được công đức vi diệu trong 80 ức kiếp, không lấp da cho mặt, không cắt thịt cho ăn, dối gạt chúng sanh, xin khiến cho đại hạnh này lập tức bị quả báo, sáu căn tan hoại, toàn thân sanh ghẻ lở, khổ đau khó chịu, khiến cho mọi người đều thấy về sau tàu thẳng nơi địa ngục không thoát ra được nữa. Đây là chỗ lập thệ nguyện của Hòa thượng Đại Hạnh. Vả lại, thệ nguyện ví như chiếc xe quý báu, có những chiếc xe chuyên chở nhiều vật báu, định đi đến chỗ quốc vương để mong cầu quan chức. Xe chở vật báu cần phải ràng buộc chắc chắn, như thế đến kinh thành mới không bị nghiêng đổ, không mất vật báu, nhà vua được báo liền cho quan chức. Niệm Phật cũng như thế, cần phải thệ nguyện thực hành mới được thành tựu, chẳng mất vật báo công đức niệm Phật, cho đến vãng sanh tịnh độ, sớm chứng ngộ Bồ Đề. Nếu trong sự tu hành chẳng lập thệ nguyện, thì không do đâu thành tựu được hạnh, nên Kinh A Di Đà nói, nếu có người tin, phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. 9. Môn thâu nhiếp mọi giáo pháp. Pháp niệm Phật bao gồm hết thảy những tài hùng biện vô ngại, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ và phương tiện, nguyện lực, trí đều đầy đủ. Do niệm Phật nên giống như bảo châu như ý, cầu gì được nấy. Nếu tự mình có thể niệm Phật, lại chỉ dạy cho người khác niệm Phật, tức đồng với bố thí. Do niệm Phật nên diệt trừ các tội lỗi, tức là trì giới, pháp ác không sanh khởi, tức là nhẫn nhục, đi, đứng, nằm ngồi, danh hiệu Phật chẳng rời tâm miệng, tức là tinh tấn. Tinh sâu không nghi, chí thành niệm Phật vãng sanh tịnh độ, không còn thối chuyển, tức là thiền định. Do dụng công niệm danh hiệu Phật lâu ngày, nên tất cả kinh giáo vừa xem liền hiểu, đó là trí huệ. Thế nên, niệm Phật bao gồm hết thảy tài hùng biện vô ngại. Hơn nữa, y theo niệm Phật mà thâu nhiếp quả báo của lục độ. Tại sao? Do niệm Phật nên vãng sanh tịnh độ, y phục, thức ăn tự nhiên hiện ra, tiền của vật báo đều đầy đủ, tức là thâu nhiếp bố thí. Do niệm Phật nên vãng sanh tịnh độ, được thân nam tử, đủ sáu thứ thần thông, tức là thâu nhiếp trì giới. Do niệm Phật nên vãng sanh tịnh độ, được đoan chánh, đáng ưa, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tức là thâu nhiếp nhẫn nhục. Do niệm Phật nên sanh về cõi kia rồi, không còn duyên gì khác, vì thường ở trong tam muội, đó là thiền định. Sanh về cõi nước kia rồi, tự nhiên hiểu rõ tất cả các pháp, đó gọi là trí huệ. Thế nên, một pháp môn niệm Phật thâu nhiếp quả báo của lục độ vượt hơn sự bố thí tiền của gấp trăm ngàn vạn lần. Kinh Niết Bàn nói, một tiếng niệm Phật phân làm 16 phần công đức. Nếu có một người bố thí cho chúng sanh khắp cả một thế giới trải qua 3 tháng, nhưng chỉ đem một phần trong 16 phần công đức của một tiếng niệm Phật thì cũng hơn công đức của người bố thí kia. Thế nên biết, niệm Phật hơn cả sự bố thí tiền của gấp trăm ngàn vạn lần. 10. Môn phá trừ nghi hoặc. Hỏi, nay có những nghi hoặc xin được đoạn trừ. Kinh Bát Nhã nói, nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành tà đạo, không thể thấy Như Lai. Vậy thì sao niệm Phật A-di-đà vãng sanh tịnh độ được thấy Như Lai? Đáp, Kinh Bát Nhã bảo rằng, không thấy Như Lai là vì chấp vào tướng mạo cùng với âm thanh, đó đều là mong cầu nhân ngã, không cầu vãng sanh và đạo giác ngộ vô thượng, nên chỉ là thực hành đạo tà, không thấy Như Lai. Theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ và Kinh A-di-đà, cần phải phát khởi tưởng niệm và chuyên xưng danh hiệu, chẳng cầu nhân ngã, chỉ cầu mong vãng sanh tịnh độ, mau chứng đắc đạo giác ngộ vô thượng, gọi là đạo chân chánh, được thấy Như Lai. Nếu nhìn thấy pháp thân, thì vô tướng là chánh, sắc tướng âm thanh là tà, đây là đối với hàng Bồ Tát thập địa trở lên. Theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ và Kinh A-di-đà, quán xét một tướng hảo cùng với nghe danh hiệu, thấy báo thân Như Lai, đây là đối với phàm phu, nhị thừa và các Bồ Tát nhỏ. Nếu nhìn về báo thân, quán tướng Phật, xưng danh hiệu là chánh, vô tướng là tà. Nếu đối với pháp thân, tức luận về vô tướng. Vả lại, lúc nói Kinh Bát Nhã, Thế Tôn lên cung trời Đao Lợi nói pháp cho mẹ nghe. Khi ấy, Thế Tôn từ cõi trời trở lại Diêm Phù Đề. Tu Bồ Đề nghĩ nhớ Thế Tôn, nên nhập định quán Phật. Bây giờ có một thiên nữ, không biết nguyên do, đến diện kiến Phật trước, đã gặp Đức Phật rồi. Thiên nữ bèn hỏi Phật, có phải con là người thấy Phật trước nhất không? Thế Tôn đáp, con là người thấy Phật sao? Thiên nữ thưa, con đến đây trước nhất, không thấy ai tới gặp Phật, vì sao Như Lai lại nói con thấy sao? Thế Tôn nói, có Tu Bồ Đề nhập định trước, từ bỏ nhân ngã, quán xét thấy pháp thân trước thiên nữ, vì thế nên thấy Phật trước. Con vì khởi tâm nhân ngã, quán xét về sắc thân ta, nên thấy Thế Tôn sao? Đức Phật vì thiên nữ ấy, nên nói bài tụng. Nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy thành tà đạo, không thể thấy Như Lai. Bài tụng này là đối với ngoại đạo, có ích cho đương thời, không trái ngược với việc đời vị lai, nhưng khác với Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Hơn nữa, Kinh Bát Nhã vì ngăn ngoại đạo, chấp tứ đại ngũ quẩn là thường, chấp hình sắc là ngã, chấp âm thanh là ngã, cho nên Kinh Bát Nhã ngăn ngoại đạo kia mới nói rằng không thấy Như Lai. Này y theo các kinh Quán Vô Lượng Thọ, nói về môn chán lìa, nguyện lìa sanh tử, mau chóng vãng sanh tịnh độ, sớm chứng ngộ Bồ Đề, chẳng quán tướng ngã liền thấy Như Lai, không đồng với Bát Nhã. Nếu có thể chí thành niệm Phật, những tội lỗi vô gián này thảy đều tiêu diệt. Hỏi, luận vãng sanh nói, người nữ, kẻ tàn tật, hàng dị thừa không sanh. Kinh Quán Vô Lượng Thọ, vì sao lại nói, bà Vi Đệ Hy cùng với 500 thị nữ đồng được vãng sanh, ba người hàng trung phẩm và nhị thừa vãng sanh? Đáp, theo luận vãng sanh, nói người nữ, nhị thừa không vãng sanh là bởi không có tâm quyết định vãng sanh. Người nữ bởi yêu thân nữ không cầu tịnh độ, chẳng chịu niệm Phật, nên luận ấy ngăn rằng không vãng sanh. Nhị thừa và người tàn tật cũng như thế, chỉ trụ ở quả vị nhỏ không cầu vãng sanh tịnh độ, không biết niệm Phật, cho nên không vãng sanh. Nhưng các kinh Quán Vô Lượng Thọ và Kinh A-di-đà nói hàng dị thừa, người tàn tật, người nữ biết hồi tâm niệm Phật, chán ghét thân nữ, đều được vãng sanh. Từ đây trở về sau là luận bàn so với các pháp được chia làm 6 phần. 1. Là môn niệm Phật đối với tam giai. 2. Là môn niệm Phật đối với niệm Di Lặc. 3. Là môn niệm Phật đối với tọa thiền. 4. Là môn niệm Phật đối với giảng thuyết. 5. Là môn niệm Phật đối với giới luật. 6. Là môn niệm Phật đối với lục độ. 1. Là môn niệm Phật đối với tam giai. Hỏi, pháp của phái tam giai không ngồi giường chư tăng, không ăn thức ăn của chư tăng trong pháp niệm Phật, chưa biết có cho dùng thức ăn của chư tăng, ngồi giường của chư tăng và ăn sau giờ ngọ hay không. Đáp, trong pháp niệm Phật đều cho phép ngồi giường chư tăng và được ăn sau giờ ngọ. Tại sao? Vì người niệm Phật có thể hưởng phước báo của Như Lai, cũng như vương tử hưởng lộc vua, vả lại Phật cũng như cha mẹ, người niệm Phật cũng như con trai hay con gái, nên được nhận thức ăn, y phục, giường chõng, gối mền của cha mẹ. Thế nên đều cho phép ngồi giường chư tăng, dùng thức ăn của chư tăng, đồng thời cho phép ăn sau giờ ngọ. Vấn nạn: không ngồi giường chư tăng, không ăn thức ăn của chư tăng, tức là người tu hành, vậy thì kẻ thấp hèn quê mùa ở vùng biên địa lẽ ra phải là người tu hành. Tại sao? Kẻ thấp hèn quê mùa ở vùng biên địa không ngồi giường chư tăng, không dùng thức ăn chư tăng, nhưng họ chẳng có đạo, nên người theo phép tam giai này cũng chẳng tu đạo. Hỏi: phái tam giai cho rằng chúng sanh thời mạt pháp đều xấu ác, thế thì người niệm Phật là chúng sanh tốt hay là chúng sanh xấu ác? Đáp: người niệm Phật không phải là chúng sanh xấu ác. Do đâu biết được điều đó? Theo kinh nói, người niệm Phật là hoa sen trắng trong trời người. Hoa này là hoa đẹp nhất trong các loài hoa. Người niệm Phật là người tốt nhất trong tất cả mọi người, nên lấy hoa làm thí dụ. Vì họ diệt trừ mọi tội lỗi cho nên là chúng sanh tốt. Người theo phái tam giai làm tội, không diệt trừ cho nên làm chúng sanh ác. Vấn nạn: nếu cho rằng chúng sanh tội ác, tức là người tu đạo, vậy những kẻ xấu xa cũng là người tu đạo, tại sao? Chúng sanh tội ác và những kẻ xấu xa kia chẳng phải là người tu đạo, nên các người theo phái tam giai này cũng chẳng phải là người tu đạo. Hỏi: theo pháp của phái tam giai không cho phép vào chùa, pháp niệm Phật có cho phép vào chùa không? Đáp: trong pháp niệm Phật cho phép trụ trì chùa chiền. Tại sao? Vì hiện tại trụ trì chỗ tốt đẹp, về sau sẽ sanh về cõi mức tốt đẹp, sẽ chứng bồ đề, cho nên được trụ trì chùa vào những chỗ tốt đẹp già lam tịnh xá. Vấn nạn: những chỗ tốt đẹp như già lam tịnh xá không để cho chúng sanh tội ác ở, quá vi diệu thù thắng vô thượng, chúng sanh tội ác không thể đạt được. Hỏi: trong pháp tam giai thấy hình tượng cùng với kinh điển không cung kính nhiều, vì đó là gỗ đất, bốn loài chúng sanh là Phật thật, cho nên cung kính. Trong pháp niệm Phật chưa biết có kính tượng Phật và kinh điển không? Đáp: pháp niệm Phật nói thấy hình tượng Phật và kinh điển đều phải cung kính. Tại sao? Theo trong lời kinh Báo Ân nói, Phật Thích Ca Mâu Ni lên cõi trời Đao Lợi thuyết pháp cho phu nhân Maya nghe, phải trải qua 90 ngày. Đại vương U Trấn nghĩ nhớ Thế Tôn nhưng không thể gặp. Vua bèn sai thợ điêu khắc giỏi làm một hình tượng giống y như Phật. Thế Tôn từ cõi trời trở về Diêm Phù Đề. Vua U Trấn cùng các quần thần bèn đi đón Phật. Tượng Phật ấy cũng được nghênh đón Thế Tôn. Thế Tôn cùng với tượng Phật đều đứng một nơi, hai vị Phật tương đương như nhau. Thế Tôn bèn dùng tay xoa đầu tượng Phật nói rằng, ta không bao lâu sẽ gặp Niết Bàn, lưu ông ở lại thế gian lâu dài để giáo hóa chúng sanh. Thế Tôn còn tự kính hình tượng Phật, chúng sanh tội ác lẽ nào lại không kính trọng hay sao? Lại theo kinh Thập Luận nói, thợ săn mặc áo cà sa, voi khởi tâm cung kính, do công đức kính áo cà sa nên lúc mạng chung, voi được sanh lên cõi trời Đao Lợi, trải qua 91 kiếp, thọ hưởng mọi điều vui thích. Tại sao? Bởi tương tự như nhau, hình tượng của chư Phật cũng như thế, vì tương tự như Phật thật, người cung kính tượng Phật, cảm được tôn quý vinh hoa, sanh về cõi trời hay tịnh độ. Cho nên, trong kinh Phật danh nói, có Phật Lô Xá Na kính hình tượng Phật. Phật Lô Xá Na còn tự mình kính hình tượng Phật, huống gì kẻ phàm phu lại không tôn kính hay sao? Kinh Hoa Nghiêm còn nói, niệm Phật tam muội sẽ thấy Phật. Sau khi mạng chung, ở trước Phật, do đó, khi người kia sắp lâm chung, khuyên bảo họ niệm Phật, dạy họ tôn trí tượng Phật để chiêm ngưỡng cung kính. Thế nên biết, trong Kinh Hoa Nghiêm còn bảo cung kính hình tượng Phật, tại sao phái Tam Giai lại nặng rằng tất cả hình tượng là gỗ đá, nên đem thức ăn đến không ăn được, tất cả trâu lừa là Phật thật, nên đem thức ăn đến liệt dụng được, tất cả hình tượng là gỗ đất, nên cúng dường y phục không mặc được. Tất cả chúng sanh là Phật thật, thế thì côn trùng được y phục làm sao mặc? Nếu tất cả chúng sanh là Phật thật, thì không nên tổn hại. Trong một năm lại tổn hại chúng sanh vô số, tội lỗi giết hại Phật làm sao trừ được? Nếu tất cả chúng sanh là Phật thật, nên đặt để ở chỗ sang trọng. Thân mình đã ở nơi phòng nhà tốt đẹp, còn Phật ở nơi xấu, lẽ nào lại bình đẳng? Hỏi, người theo pháp Tam Giai, niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng được bao nhiêu công đức, có giống như niệm Phật A-di-đà hay không? Đáp, niệm Phật A-di-đà công đức nhiều hơn niệm Bồ Tát Địa Tạng gấp trăm ngàn muôn lần, do đâu biết được điều đó? Theo Phẩm Phổ Môn nói, có một người cúng dường chư Bồ Tát, nhiều gấp 62 ước lần số Bồ Tát, nhiều như các sông Hằng, chẳng bằng một thời lễ bái cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Kinh Thập Luận nói, 100 kiếp niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, chẳng bằng khoảng thời gian một bữa ăn niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Tịnh Độ Quần Nghi Luận nói, một đại kiếp niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, chẳng bằng niệm một tiếng Phật A-di-đà. Tại sao như thế? Vì Phật là Pháp Vương, Bồ Tát chỉ là bề tôi. Như vua khi đi ra, đại thần ắt tùy tùng, lớn có thể thâu giúp nhỏ. Phật là bậc giác ngộ trọn vẹn, đạo quả viên mãn, vượt qua mọi địa vị, cho nên người xưng niệm ngài được công đức nhiều nhất, vượt hơn Bồ Tát Địa Tạng gấp trăm ngàn muôn lần. Bồ Tát chưa thuộc về địa vị Phật, đạo quả chưa viên mãn nên công đức còn ít. Hỏi, niệm Phật là nhất thừa, tại sao phái Tam Giai chẳng phải là nhất thừa? Đáp, vì nếu là nhất giai thì có thể cho là nhất thừa, đã là Tam Giai đâu thành ý nghĩa nhất thừa. Vả lại, theo Kinh Pháp Hoa nói, trong cõi Phật mười phương, chỉ có Pháp nhất thừa, không hai cũng không ba, trừ Phật phương tiện nói. Nói không hai là nếu nhìn về Bồ Tát thì không có duyên giác, nói không ba là nếu nhìn về duyên giác thì không có thanh văn, lại nói không hai, nếu nhìn về Phật mà nói, tức là nhất thừa, không có thanh văn duyên giác. Tại sao? Vì quả vị cùng tột của nhị thừa là sơ địa của đại thừa, cho nên nói không hai. Nói không ba, tức là không có Bồ Tát thừa, vì nhân quả của thập địa chưa cùng tột, cho nên bảo rằng không có ba thừa. Theo Kinh Pháp Hoa nói, chỉ có một Phật thừa, phương tiện nên nói hai. Nay nói thật với ông được chẳng phải diệt,